Cô bây giờ bà thấy bà khỏe.
Bà nghe mấy chục năm thầy xuất pháp, bây giờ bà tới đây đâu có mấy chục phút mà bà thấy con người bà đổi mới chưa? Bà nói tôi thấy lạ thường, con người tôi nhẹ nhàng. Và tôi nói thiệt rằng tôi không có chịu nghe một ai hết. Mà bây giờ tôi biết rồi, mà tôi cứ giờ tôi không phải nghe thầy Tám, nhưng mà thầy Tám chỉ đường lối tôi trở về với tôi. Tôi nói bà rất sáng suốt, bà phải trở về với bà mới thấy bà. Còn bà còn tiếp tục theo đạo thầy Tám là bà chết, thầy Tám sẽ ăn gian bà. Nhưng mà bà trở về như thầy Tám đã trở về với thầy Tám là bà có đường tiến quá. Còn bà nói tôi tu thầy Tám rồi, một ngày kia thầy Tám đi mất rồi bà sao? Bà cũng buồn à, ôm cái sân hận đó. Không, bà bây giờ bắt đầu từ bữa nay trở đi là bà tu cái đạo của bà, về am giữ đó mà tu. Rồi cái nguyên lý tôi cắt nghĩa về Nam Mô A Di Đà Phật và soi hồn pháp luân cho bà rõ rệt hết rồi, thì bà nắm đó mà tự tiến hóa một lần một là đủ rồi. Nhiều người trong giấc chiêm bao gặp minh sư có một chút thôi mà thức giác rồi về là ta tu, ta tiến tới. Bây giờ bà ở Vũng Tàu, bà gặp người ta hồi nào giờ không đi Sài Gòn mà gặp ông đó, bà tỉnh trí, ông đó nói ồ bà lên bến xe chỗ nào đó, bà mua giấy bà lên bà ngồi yên đó, rồi nó chạy tới cái bến xe nào đó, bà bước xuống chiếu chiếc lô hai đồng rồi tới nhà cái gì, thì bà làm y như vậy nó tới. Còn bà đừng có động loạn nữa, bà sửa đi sửa lại từ ở đây lên, từ Vũng Tàu mà lên bến xe đi không được, ha? Làm sao mà nó dẫn dắt bà tới bến Sài Gòn. Cho nên dẹp bỏ sự động loạn, lấy cái tỉnh trí mà tu. Người có đạo tâm tiếp thu rất lẹ, và phải giữ cái phần thanh để mà tu, không nên giữ phần trượt để mà tu. Cho nên nhiều bạn ở đây nghe tôi nói về phần thanh nhẹ nhàng, nhưng mà một chặt nghĩ về việc đời gia can rồi nó động loạn, rồi tưởng cái đó là cái chánh nữa, và không có trở về với ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật sáng suốt để mở ra, và chúng ta giữ lấy cái phần thanh hồi nãy đã tiếp thu và tiến theo và vượt khỏi cái phần đó. Bởi vì trong cái trình độ tiến hóa của mình mới ở trong cõi thấp, người ta nói đó mình tiếp thụ thấp nhưng mà cái lý nó cao, mà mình vượt qua được cái thấp rồi mình đứng vững ở trên, mình sẽ hưởng thêm nữa, cũng có câu đó thôi, nhưng mà nó sẽ tiến hóa lên nữa, nó lại nhẹ hơn, thấy không? Mà nhiều người không trở lại rồi khi ông Tám nói vậy rồi đem luận ra thời cuộc rồi trở về đâu rồi là kẹt, càng ngày càng kẹt thêm, không có tiến. Chúng ta tu là dẫn giải, tu là đàn anh, là sự sáng suốt thanh tịnh. Thời cuộc là hạ thuộc mà thôi, chúng ta đâu cần biết cái đó. Ta thân người chừng nào thì nó sẽ biết chúng ta, chúng ta không cần biết nó, thấy chưa? Phần nào đối chiếu với phần nào nó có sẵn hết rồi. Còn mình chỉ tiến tới cái sự thanh thản trung ương hóa giải thăng tiến, đời đời kiếp kiếp lấy cái chân chánh tự trị để tiến hóa mà không làm, dù lẫn ra thời cuộc là mình kẹt cái ai kẹt, thấy chưa? Cho nên các bạn tu phải ý thức rõ phần thanh điển. Tôi nhắc rất nhiều, nếu tôi kể công với các bạn thì các bạn cũng cảm động lắm. Tôi nhắc nhiều lắm, không phải mới bây giờ nhắc. Chỉ hướng về thanh điển đi rồi các bạn sẽ có tất cả. Mà chính nó là vòng đai tình thương và đạo đức, nó là an ninh đời đời kiếp kiếp để cứu rỗi tất cả mọi phần hồn đau khổ. Cho nên mình phải nắm đó để tiến, không nên bỏ nó mà đi theo sự động loạn, thì tự gây phiền phức cho mình chứ chẳng gây được phiền phức cho ai đâu. Ông Tàu tu ngoài cấp, phải không? Ông nhìn đói tu ngoài cấp, đóng cửa bế quan, là thầy của ông nè. Ông tu một thời, ông là thầy làm răng, ông có tiền nhiều lắm, bỏ hết sự nghiệp, ông xem sách của Phật, ông đi lên ông tu. Ông tu rồi thì có đêm đó nó bực nóng lên, cái ông mở cửa ra, ông kêu mấy ông giác viên và mấy ông thầy tu xung quanh ra, các con quỳ gối xuống lại, ta là Di Lặc Tái Thế. Mấy ông kia cũng quỳ lạy ư hơn lại đã rồi, anh chửi tục tiểu, anh chửi lung tung, mấy kia cháu này đánh đóng cửa ra vào trong nhà. Chính ông đó, ông có cái cấp ở gần đó, ông theo sát đít ông mà để tu. Thì một thời gian sau này giải phóng, bên công an người ta cũng mở cửa mở ông ra, ông chửi luôn sao người ta đưa đi ông, đưa đi học tập. Giáo dục ông trở lại, bởi vì hay là chữa bệnh cho ông. Tôi bữa nay chưa theo về. Thì cái ông này ông theo ông tu, ông thấy vậy ngán quá. Nếu mà tôi tiếp tục như vậy thì tôi khùng như vậy rồi làm sao? Rồi ông, con mắt ông đỏ, nước tiểu ông vàng, tánh ông nóng phi thường, ở trong gia đình con được dưỡng nổi, sanh bệnh, cả ngày cái chuối đào trong mặt, chuối đào bây giờ nó không có thông, giữ cái điển quả tam bụi trên đầu đâu có thông, nó phải chui chui vậy, đi cứ chui chui vậy. Dẫn tới tôi chăm cho ông rồi, tôi nói, cho nên ông chỉ có niệm Phật và ông dùng cái hơi giữ ở dưới đơn điện này, thành ra ông bị động vô quả tam bụi. Cho nên con người của ông quá nóng. Ông nói làm sao ông biết? Ông nói tôi biết chứ, tôi giúp ông ha. Ông tới đây chăm thì tôi giúp cho ông. Tôi chăm ông một hồi, tôi cách nghĩa về đạo lý cho ông nghe, ông thích trong mặt. Bây giờ ông đi bớt chuối rồi, và ông được nghe những tràng pháp rất hay, rất thích hợp với ông. Ông mượn băng gì ông nghe, ông thấy ông sung sướng. 70 mấy tuổi mới bắt đầu tìm được mối của đạo. Rồi ông học gì ông tu, ông mới dắt người này người kia tới. Ông nói tôi tu, tôi về kinh sách rất nhiều, ngày đêm lo thiền lo tu, không muốn nói chuyện đời nữa. Nhưng mà nó càng ngày nó làm tôi càng động. Cái sân tánh không có diệt được. Mà từ ngày tới nghe tới bây giờ thì ông nói thế như những cái trạng thái đó nó đi đâu mất. Và ông trở về tu. Thành ra ông năm nay cũng 70 mấy tuổi, mỗi tuần tôi ra là ông có mặt. Hai cha con đi lâm khung mà cũng phải đi tới để nghe. Rồi ông con mượn hôm trước có mượn sang băng đó, ông dẫn sang. Vậy mà là con Nhi đưa sang. Thì mấy người đó được nhẹ và được sáng suốt thêm.
Cũng là sáng tỷ đủ, sao hồn pháp lưng.
Sao hồn pháp lưng, về tốt. Chắc là nhà nước đem đi trị bệnh cho ông. Ông bị bệnh loạn ốc thần kinh. Thì bây giờ cái chỗ của ông không có ai ở đó. Người ta thấy ông tu như vậy người ta sợ quá rồi. Mấy cái ông thầy thiền kia cũng ngán rồi, cũng hạ sang lần lần. Tu chi vậy? Tu phải cũng phải lao động, phải làm ăn, phải tiếp xúc với bà con vui vẻ. Ha? Đừng có gây sự buồn cho mình. Vì tất cả đều nằm trong chân lý mà mình không thấy. Có cái gì không phải chân lý đâu. Sao? Mà nói sân là không phải chân lý, sân cũng là chân lý luôn. Khi mà anh hiểu được cái sân là anh phải dừng cái sân để giúp người ta tiến hóa. Thế cái hờn cũng là chân lý luôn. Mà anh hiểu, mà anh hờn cho đúng chỗ thì họ cũng tiến hóa vậy. Khi mà họ thương yêu anh, họ thấy cái nguồn đạo của anh nó tràn trề lai láng, mà bây giờ họ làm cho anh buồn một chút, anh hờn họ, họ cứ hướng về mình hoài. Họ hướng mà lúc đó anh hướng về mình chừng nào thì mình phóng thanh điển cho họ chừng ấy thì mình nên hờn. Còn hướng về mình mà mình cũng trượt luôn là thôi, thì hờn làm gì. Mình phóng thanh điển cho họ để họ tiến hóa, thấy không? Để cho họ tự giác, để họ tiến hóa, thấy không? Thì mình nên làm, còn mình chưa có thanh điển mà mình đi hờn đâu có được. Hờn à, cho nên nó phải ở nhiều trạng thái vậy để nó mới dịu dắt. 8 vạn 4 ngàn pháp môn là phải đủ trong cái tánh ý đó. Nhưng mà tánh ý sáng suốt rồi nó mới là pháp môn. Còn tánh ý mà mê muội đâu có phải pháp môn, thấy không? Nếu hôm tôi nghe cha đó nó giận tôi về tôi giận quá, tôi ngủ không được. Cái đó là chết trên đối phương rồi, thấy không? Mình chưa có thanh điển, thấy không? Tôi nghe nó giận tôi là tại vì nó mới tới chỗ đó thôi. Mà nó giận tôi nhiều rồi sau này nó sẽ tới với tôi gần nhiều hơn. Bởi vì cái cuộc giáo huấn cho nó tiến qua, và giai đoạn đó phải để cho nó đụng phải một cái rồi nó sẽ đập tan cái bản tánh sân hận đó. Lúc đó nó sẽ tiến tới hơn.
Ngày 20 tháng 11 năm 1900, bại mê bại.
Nguyên lý chưa thông khó thuận tộc, tham sân không bỏ lại long đông. Hận đời vị trí ràng không mở, khổ hạnh tự tu tiên khỏi phòng. Nguyên lý chưa thông, chưa rõ nguyên căn của mình. Miệng nói tu mà thi tu, thường thường tôi nói như vậy. Cái nguyên lý của con người nó phải đi trở về sự không động, mặt trái nó tương đồng, hòa cảm, nó mới thuận tầm được khác giới. Tả cũng như hữu, hữu cũng như tả đều tiến hòa trong cái tâm trạng không động. Tham sân khó bỏ lại lâm đông. Cái con người mà còn mang cái tánh tham nhỏ mọn đó, rồi tham không được nó sân hận, tò mò so đo tìm hiểu đủ thứ hết, rồi lại lâm đông trở về mình. Lâm đông là lôi thôi bực tức, muốn biết không biết được, muốn làm cũng không xong. Đó, nó vọng động. Hận đời vì trí ràng không mở. Khi mà mình giận một ai đó là cái trí mình bị ràng buộc rồi, không chịu mở ra. Bởi vì khi mình giận họ là mình giận mình, ghét họ là ghét mình, thương họ là thương mình, cái câu tôi thường nói. Nhưng mà cái trí nó bị ràng buộc vì ngoại cảnh, rồi ở trong tâm của nó thiếu sáng suốt, nó không chịu mở ra để tìm hiểu cái sự việc. Thành ra nó hận đời và nó khổ, nó càng tu càng thụt lùi và chậm tiến. Khổ hạnh tự tu tiến khỏi phòng. Mình phải khổ hạnh, mình lập cái hạnh chịu đựng để tìm hiểu mình, kêu bằng khổ hạnh. Tự tu là phải tự sửa, mình tiến mãi, mình khỏi lo những cái chuyện kêu bằng họ chê, họ khen, họ ghét, họ hại. Cái đó mình không cần biết cái vấn đề đó. Nhưng mà mình chỉ biết cái khổ hạnh là lập cái hạnh chịu đựng để tu, để sửa. Học cái nhẫn rồi học tới cái từ bi nó mới cởi mở được. Khỏi phòng vì tánh không sân, không tham vụ lợi, không cần hồ nghi. Cái người mà tu tới thanh thản rồi, quân bình tư tưởng, thì cái tánh nó không có sân si nữa, nó hiểu nguyên lai của mọi sự việc. Tôi đã thường nói con người chỉ cuốn cuồng cho giỏi cách mấy đi nữa cũng ở trong cái tham sân si hỉ nộ ái ô dục là cùng. Khi mà chúng ta minh cảm được những cái sự việc đó rồi, chúng ta đâu có nuôi cái sân hận nữa. Không tham mà không vụ lợi, cái đó không phải là cái lợi của mình. Chúng ta khi mà hiểu rõ, chúng ta nằm trong thiên ý, tới đây học hỏi rồi tiến hóa, thì chúng ta không có cái gì tham và vụ lợi hết. Không cần hồ nghi, chúng ta không cần nghi chuyện gì hết, bởi vì chúng ta chỉ sửa mình mà tiến mà thôi. Chúng ta chỉ học để tiến, để vun bồi sự sáng suốt để tiến mà thôi, chứ không có cái chuyện hồ nghi là người này ám hại tôi, người kia ám hại tôi. Không có, chính tôi ám hại tôi là chánh. Tôi phải tự lo tự giải, tôi mới thấy cái chân pháp. Tiến trong đà tiến thanh trì, khai thông tư đại quy y chân tình. Mình tiến ở trong cái đà tiến thanh thản nhẹ nhàng, tùy nơi cái công năng công phu của mình mà tiến. Khai thông tư đại quy y chân tình, mình khai thông tư đại nước lửa gió đất trong cơ thể chúng ta. Chúng ta minh cảm rồi, qua giải tới điển thì đâu nó là cảm thông tư đại, cho nó đâu có vận động theo cái trần trượt nước lửa gió đất mà chúng ta thấy đây đâu. Thì cho nên chúng ta có cái pháp luân để hóa giải đi lên trên, thì những phần đó nó sẽ tiến giải về cái chủ đề thanh điển của nó là ở bên trên, quy y chân tình, trở về cái căn bản sẵn có ở bên trên. Tự minh tự giác xét mình, sửa sai tự tiến quy hình hư không. Mình tự minh tự giác, mình thấy rõ nguyên căn sự việc thì mình phân được thanh trượt rõ ràng. Phân được thanh trượt là con người tự giác xét mình, thấy cái cần chuyện cần phải sửa đổi nữa, phải tiến qua nữa, phải sang suốt nữa. Sửa sai tự tiến quy hình hư không, chúng ta sửa tiến chúng ta trở về hư không là vô sanh vô tử, phải đi về cái chỗ không động nữa. Không có thể ma quỷ không có rờ mó được, không có làm động cái tâm của chúng ta đâu mà sợ. Cứ tiến lên sự hư không, mà cái sự hư không đó nó ở các nẻo các hốc, chỗ nào nó cũng có hết. Nó là tất cả là nó. Lúc đó các bạn mới thấy an tọa được và tu hành được. Bình tâm chẳng có ước mong, tự tầm thiên ý, tự phẩm tự tu. Chúng ta bình tâm xét lấy mình, chẳng có ước mong. Nhiều người ước mong tôi muốn sống lâu, tôi muốn ơn trên phù hộ, tôi muốn này muốn kia muốn nọ. Cái đó là cái chuyện hư và vọng động thêm. Tự tầm thiên ý, tự phẩm tự tu. Mình thấy bữa nay có việc này, mình phải làm điều rất tốt. Trong cái thiện ý mình làm việc mà đúng theo cái ý trời đã sắp đặt. Mà tự phòng là tự giải lấy tất cả những cái ô trượt có thể xâm chiếm trong tư tưởng của chúng ta, tự tu để sửa chữa và tiến. tu cho trí vượt một, sân si chẳng có, trùng tu thiên tình, mình tu cho trí vượt một, nó càng ngày càng sáng suốt. Chỉ hiểu nó là hiểu tất cả, bao nhiêu đó là sáng suốt. Sân si không còn nữa, không vì chuyện này bận rộn, không vì chuyện kia bận rộn. Vì chuyện này bận rộn thì sân si. Chuyện của người ta mình cũng đêm cũng suy nghĩ, rồi tò mò, rồi lo cho đầu này, lo đầu nọ, thì tất cả là mình nuôi cái sân si. Bây giờ mình diệt được cái sân si rồi thì chúng ta trùng tu trở lại con đường sửa tiến hòa, đi thẳng lên trên sự sáng suốt thanh thản. Ở bên trên là thiên tình, thiên không càng tiến càng minh, từ không mà có muôn hình với nhau. Chúng ta tiến tới trên đó rồi chúng ta thấy trong cái không, từ trong thiên không càng tiến càng minh, mình tới chừng nào thì mình thấy rõ ràng cái đường lối sáng suốt từ cái không mà nó đi ra cái có rõ ràng. Từ không mà có muôn hình với nhau thì tất cả đều giống như nhau, mà nó chỉ bận rộn bị kẹt một chút ở trong cái phàm ngã, nó đè bẹp cái chân ngã, là cái trượt nó đè cái thanh, chỉ có bao nhiêu đó mà lộn xộn. Rồi nó bày ra cái chuyện tham dục án ngữ trước cặp mắt, trong trí óc của con người buộc cái sự dục tham dục mà không biết làm sao. Nó, bởi vì bên trên nó không mở thì nó phải đè chuyển xuống dưới, và nó làm những cái điều bất chánh, làm không hay, là đi trở về tối tâm thay vì sáng suốt sẵn có của nó. Cho nên các bạn đã tu cái này, nhờ cái pháp sơ hồn đã mở cái sáng suốt ở bên trên, thì bạn đừng có lo cứ việc làm pháp luân đem cho nó lên trên. Thì trên dưới nó thuận thỏa rồi thì nó quân bình, nó không có cái vận động đó nữa. Nằm trong chân lý nhiệm màu, không dư không thiếu, đi đầu hòa minh đó. Chúng ta nằm trong chân lý nhiệm màu, lúc nào nó cũng tròn vo chứ không có méo. Không dư không thiếu mà đi đầu hòa minh, cái nào nó cũng thích hợp và nó tiến qua một cách mau, thanh thản và nhẹ nhàng, chứ không có bao giờ ô trượt như thế gian và làm những cái điều bế trễ nữa. Càng tu càng rõ chính mình, ta là chân lý đẹp xinh như người đó. Mình thấy rõ mình là chân lý rồi, mình thấy mọi người cũng đều đẹp. Mà khi chúng ta thức giác được chúng ta rồi, chúng ta thấy ta thương tất cả mọi người. Tất cả phần hồn đi đẹp, nhưng mà họ vì bận rộn, kẻ thì bận rộn đi xuống, người thanh thản được đi lên, người tu thì thanh thản được đi lên, mà người bận rộn thế gian thì thấy họ đi xuống mà thôi. Mình có tu, mình hiểu mình rồi thì mình ảnh hưởng họ, để cho họ tự chiêu qua họ, rồi họ tìm con đường đi lên mấy hồi. Cho nên mình thấy ai cũng như mình hết, cũng thấy cũng đẹp xinh chứ không người nào xấu. Thì cái tình thương nó cởi mở ghê lắm. Các nơi các giới đều quý, là chúng ta quý họ trước họ mới quý chúng ta. Mà chúng ta ghét họ thì không có ai thương chúng ta hết. Học qua lúc khóc lúc cười, tuy nhiên thanh điển tâm tư hoài hoài đó. Chúng ta học qua cái lúc khóc lúc cười, ở thế gian ai cũng vậy, phải qua cái giai đoạn bi thảm bi kịch rồi tới sự cởi mở. Chính sự cởi mở đó mình làm cho mình cởi mở, chứ chẳng ai làm cho mình cởi mở. Trong thâm tâm chúng ta được thanh thản dễ dàng, chúng ta có nụ cười thanh tao và vui sướng ở chỗ đó. Mà cũng cái đó là cũng cái bài học. Cười rồi được cái gì, rốt cuộc cũng chẳng có được cái gì. Khóc được cái gì, rốt cuộc cũng chẳng được cái gì. Nhưng mà đó qua cái trung dồi mà rồi, chúng ta mới thấy chân lý, chúng ta mới thấy sự thanh tịnh là sự cao quý. Quy nguyên thanh điển tâm tươi hoài hoài, lúc đó chúng ta trở về cái thanh điển căn bản của chúng ta, thì cái tâm lúc nào nó cũng tươi. Mà tươi trong sự dương tìm hiểu của nó, nó không phải là tươi mà khoe khoang với thiên hạ. Nhiều người dòm thấy cha mặt đó ông vui tươi quá, nhưng mà ông chỉ thấy bình thản chẳng có cái gì đó, thì ông nhẹ nhàng và ông không phải ăn nhiều, nhưng mà ông vẫn trẻ trung, chẳng còn so lý sanh tài, chỉ lo tự giải ngày ngày yên vui, không còn so lý sanh tài với ai nữa. Chỉ mình lo tự giải, tự sửa cái sự sai lầm của mình. Cái nặng nề của các bạn, càng nhiều khi các bạn mới tưởng là tôi học hết sách rồi tôi được nhẹ, không, cũng vẫn còn nặng. Tôi đã nói cuốn cuồng trong sự tham sân si hỉ nộ ái ô dục thì bạn không thế nào mà bạn nhẹ được. Bây giờ bạn tu, bạn giải rồi, bạn tiến tới sự nhẹ rồi, bạn mới thấy là nói tôi là đúng. Đó, thật rốt cuộc rồi nhiều người đã tu nhẹ rồi, ta không muốn nói chuyện với ai, không có so lý sánh tài với ai, họ thấy cái lỗi của họ quá nhiều, họ phải tự sửa. Người tu nhiều chừng nào thì người đó nhận thấy cái tội lỗi của họ, họ mới sửa. Rồi mà đi ăn thua thiên hạ thì đâu có bao giờ tiến qua được. Cũng như bạn tu chẳng hạn, người nào có phát tâm giúp được người này thì giúp được người kia thì giúp. Chứ mình không có nên phê bình cái hành động của họ. Bởi vì họ có từ thiện và phát tâm, cái đó là khuyến khích và quý mến. Thay vì mình dạy người ta một chút mà mình so đo đủ điều lợi lộc, mà lúc người khác người ta làm việc biết bao nhiêu, người ta không nghĩ tới vấn đề đó, thì mình phải kính phục họ, chứ không nên đả phá họ.
nhiều người không hiểu, rồi tưởng là tôi tu lâu hơn người kia, tôi giỏi hơn người nọ, rồi tôi có thể áp chế người ta. Không được. Người ta mới tu một ngày mà có lý người ta thông suốt, và người ta có thể nói giải cho người khác hiểu được. Cái tu này nó không phải là tu ở thế gian để quy định tiền kiếp có tu không, nguyên căn nó được sáng suốt hay là không, nó có thể thọ lãnh được cái sự sáng suốt của bên trên và hòa đồng với các giới hay là không, lúc đó nó thuyết liên minh mình. Cho nên nhiều bạn còn ở trong cái mê muội không hiểu được, rồi tưởng sai, tưởng lầm, tưởng là tao tu lâu thì tao khá hơn. Không phải vậy đâu, không phải chuyện tu lâu. Cái trí của bạn còn mê muội là bạn phải khổ hoài hoài, mà trí của bạn được cởi mở hòa đồng với tất cả thì bạn được nhẹ nhàng đó. Mà ta phải tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Cái câu đó có nói, các bạn nên lưu ý. Không có tu, không có tính giờ, tính giấc. Tôi đã nói các bạn rồi, tôi mới tu hôm này là đúng hơn hết. Nhiều bạn nói tôi tu mười mấy năm mà hôm này không có tu, cũng không có ích gì. Người ta hỏi bạn có tu? Có, tôi mới tu hôm này là đúng. Để mình kiểm điểm mình là hôm có làm biến không, bao nhiêu đã đủ rồi. Đêm hôm qua mà mình không làm biến thì bữa nay chắc mình cũng còn tiến qua hơn nữa. Chỉ biết một đêm có tu là đủ quý rồi. Không nên nói tôi tu mười mấy năm rốt cuộc thì chẳng đi đến đâu, rồi bày ra những chuyện kêu vần, nói hơ, nói bậy, nói càng, nói dốc, rồi rốt cuộc là ân hận, đau khổ, buồn tủi, rồi khóc trở lại, rồi cười trở lại, làm cho mình bực tức, gây ra sự chậm tiến. Cái quá trình mình đã qua, bây giờ mình lại trở lại con đường đó sao được. Cho nên phải hiểu, và không có nên khoe khoang, chỉ nói rằng tôi mới tu đêm và hôm là được rồi. Phạm sanh thức giác, các mùi tan rồi lại tuổi tổ, lúc vui lúc buồn. Chúng ta ở thế gian này là tạm sanh thức giác các mùi, hiểu chuyện này chuyện kia chuyện nọ ở đời này. Chúng ta minh cảm từ cái hành động, hiểu tới cái thú vị của các hành động đó, thì chúng ta mới tiến tới minh cảm cái chân lý. Mà nó tan rồi nó lại tụ, thấy nó đi rồi chúng ta giải quyết được, nhưng mà bữa sau nó lại xảy tới. Mà nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta không có thể giải quyết được. Lúc vui lúc buồn đó, tâm trạng của mọi người đều như thế, có lúc vui lúc buồn. Nhưng mà lúc vui bạn hiểu cái giá trị của vui, và buồn bạn thấu rõ cái chân lý của buồn, thì đâu có sự đau khổ nữa, không có sự buồn rầu nữa. Và bạn sẽ giải tỏa cái tâm tư các bạn, mọi tế bào của các bạn được hưởng cái thanh điển của bên trên đã và đang ban bố. Từ giờ phút các chuyển hóa cho bạn rõ ràng, nhưng mà bạn không chịu tiếp thu là bạn thiếu nhẹ nhàng mà thôi. Bạn nhẹ nhàng rồi, bạn thấy bạn đang ngồi ở đâu? Bạn đang ngồi trên không trung trung thiên thế giới, đang làm việc các nẻo hóc đường, và bạn dính liền ở trong chân lý mà tu mà tiến. Chứ không phải là bạn hiểu cái đó rồi bạn không làm việc. Bạn làm việc khắp các nơi, các nẻo đường đều có sự thanh thản và tâm tư sáng suốt của bạn chuyển qua cho mọi giới. Khi người ta nghe được qua âm thanh của bạn và thấy hành động của bạn thì người ta được nhẹ nhàng. Đó là bạn ở khắp nơi mới ảnh hưởng người ta được. Còn nếu mà bạn còn chưa ở khắp nơi, bạn còn ở trong cái tâm tư tham sân si hỉ nộ ái ô dục, rồi bạn tự xưng là bạn đi tầm đạo bao nhiêu năm rồi rốt cuộc chẳng có cái gì, cái đó là còn vọng động thêm nữa. Tại sao tôi xưng tôi đi tầm đạo mà tôi không chịu hành đạo, và tôi không sửa cái tâm tư tôi cho nó bình quân tư tưởng, là nó thấy cái đạo mùi rõ rệt chính tôi đã và đang có đây, tại sao tôi không chịu ý thức lấy tôi? Rồi tôi đi so đo đạo này đạo kia đạo nọ, rồi nói ra những cái chuyện thường bất chánh và tự hại lấy mình mà thôi, làm cho mình bận rộn, làm cho mình đau khổ vì một tư lợi nào, rồi làm cho mình nghĩa là ăn uống không được, tu hành không xong, rồi bỏ cái cuộc hành trình, rồi tưởng là bỏ đạo là bỏ tất cả những người truyền pháp sao. Mình bỏ đạo là mình bỏ mình, mình làm cho mình thiếu sáng suốt là mình diệt mình, mình đem mình dồn mình vô trong cái bóng tối. Cho nên các bạn khi mà các bạn nói ôi tôi ghét ông Tám, tôi không tu nữa, tôi thấy ông Tám như vậy không đứng đắn này kia kia nọ, tôi không tu nữa, thì cái đó là hại ai? Chính hại bản thân mình. Bởi vì khi mình ý thức được cái đạo này, mình tu để cho mình quân bình tư tưởng và làm cho mình nhẹ nhàng, trước hết là đạo của mình để tiến qua, rồi tìm hiểu cái nguyên căn của mình để lần lần sửa sai. Chứ đâu có phải là ông Tám chung vô trong bụng mình ở trụ trì trong đó mà mình bỏ tu để ông Tám ngộp chết đâu. Không phải cái đó. Nhiều bạn đã sai lầm trong cái đó, nhưng mà tình thương của người tu đi trước luôn luôn dìu dắt những người đi sau, và vẫn thương họ và giúp đỡ họ. Bởi vì tại sao cái chương đó trước kia ông Tám có, ông Tám vẫn có cái tư tưởng đó. Vì mới tới trình độ đó và mới hiểu cái đó, rồi bắt từ đó sẽ tiến qua lên nữa. Cái tâm tư trong cái pháp vô vi này, các bạn sẽ đi tới giai đoạn đó. Ghét cái pháp là vì lòng tham của mình, và giấu những cái hành động bất chánh của mình, cho nên nó bộc lộ những cái tánh đó. Bởi vì những cái hành động bất chánh và những cái tâm tư yếu hèn của mình, cho nên gây cho mình thiếu sự sáng suốt, rồi đâm ra sân hận. Một cái sân hận đó là sân hận mình, mà cái sân hận đó là cái môi trường dẫn cho mình tiến hóa. Cho nên các bạn nhiều khi đi tu rồi giận vì một lẽ nào đó, nó ô chứ tôi không có tu theo ông Tám. Nhưng mà ông Tám đâu có rủ các bạn tu, ông Tám đâu có yêu cầu có đi tới nhà lạy lục các bạn phải nghe những lời giải thích của ông Tám. Không, hồi nào giờ ông Tám cũng không có xen xỏ tới gia đình các bạn và không cần hiểu tới các bạn. Chính các bạn muốn hiểu ông Tám và tìm hiểu ông Tám thì ông Tám vẫn cảm ơn các bạn, và nhờ các bạn ông Tám mới được tu. Thì ông Tám kể các bạn là thầy, nhưng không phải là ông Tám là thầy của các bạn. Cho nên các bạn không nên suy nghĩ sai, đừng tưởng là tu này có lợi cho ông Tám. Không, và tu này để rồi sau này vì ông Tám mà ông Tám ông Giang dẫn tôi vô trong cái đường tà đạo. Không phải, cả bạn ý thức rõ rồi, khi bạn tu cái pháp này là bạn trị bệnh cho bạn, điều trị thần kinh ngũ tạng được tiến hóa nhẹ nhàng, tâm lẫn thân được ổn định để làm một con người trong xã hội và đóng góp mọi điều lành cho các giới, để chúng ta có một sự ổn định trong xã hội và thăng hoa tư tưởng mọi lúc mọi giờ. Đó, các bạn đã nhận định rõ ràng rồi các bạn mới nghiên cứu qua đây để tu. Thì tu các bạn nghiên cứu rồi ở nhà tu cũng được, cần gì phải gặp ông Tám. Gặp ông Tám để làm gì? Để nhờ ông Tám độ không? Ông Tám không có độ được. Ông Tám chỉ tu và ông Tám được một sự bình tĩnh, thanh tịnh, sáng suốt. Rồi ông Tám ảnh hưởng tu bằng cách nào vậy thôi, bắt chước ông Tám mà tu. Tôi đã nói ông Tám là hai chữ không hợp lại, là ông Tám là vô vi, không có cái gì hết. Không đáng các bạn phải lưu ý, nhưng mà các bạn có cái ảnh hưởng đó, rồi các bạn về lưu ý các bạn còn tiến hóa mau hơn. Cho nên nhiều người nghịch lại tôi, chửi lại tôi, khắc khe với tôi, người đó nó nhớ tôi, nó lại dễ tu hơn, nó dễ tiến hóa hơn. Mà nhiều người ý lại nơi tôi rồi không tu cũng vô ích. Cho nên tôi không muốn có những cái hành động đó. Tôi muốn mọi người ý thức cái đường này là làm cho rút ngắn cái con đường tiến thân lẫn tâm của các bạn, rồi các bạn được tu đúng, hành đúng, để các bạn được có cái sức khỏe dồi dào, tránh những cái bệnh hoạn thông thường phức tạp, để cho gia can các bạn được có cái ngân quỹ dồi dào trong cái lúc sinh sống, cho gia đình được vui. Người mà bệnh hoạn hoài sống với ai, lao động sao được, biết tình thương là cái gì, xã hội là cái gì. Cho nên các bạn tu cái pháp này, nó sẽ đưa các bạn tới quân bình tư tưởng và khỏe khoắn. Chính bản thân tôi cũng vậy, tôi nhờ cái pháp này tôi làm được việc rất nhiều cho đồng bào các giới. Về cái môn châm cứu của chúng tôi học ở trong cái tình thương và đạo đức. Cho nên ngày đêm tôi cũng vẫn nghiên cứu, vẫn tu tịnh, vẫn trị bệnh, không nghĩ chuyện gì vụ lợi cho cá nhân hết. Thì tôi thấy tâm tư tôi được thanh thản, và tôi thấy tôi sống trong cái xã hội hiện tại rất vui, có cơ hội cho mọi người được tiến hóa, rũ bỏ những sự tham lam của quá khứ và lập lại sự căn bản tình thương đạo đức của hiện tại, để cho mọi người được xích gần lấy nhau, tay nắm tay trong cái tình thương tiến hóa đời lẫn đạo. Thì tôi thấy lần đằng này rồi các bạn sẽ thương yêu nhau rất nhiều. Nếu các bạn chịu tu và làm cho các bạn được khỏe khoắn, tâm tư các bạn được nhẹ nhàng, thì các bạn sẽ bố thí cho mọi người về tình thương, về sự kiên nhẫn và từ bi để giúp đỡ cho mọi người. Thì tôi thấy rất quý. Tiền bạc không có giá trị với người tu, nhưng mà cái phương tiện trời đất đó chúng ta, cho chúng ta là sức khỏe. Đó, chúng ta có sức khỏe là chúng ta có thể tạo ra của cải, mà tạo ra của cải thì chúng ta có sự sống. Có sự sống trong tình thương thì nó cao quý hơn, mà có sự sống như con thú thì không có sự cao quý. Cho nên các bạn đã có tu thì các bạn ý thức được nguyên căn của các bạn rồi. Các bạn thấy rõ thanh tịnh là quý. Thanh tịnh là các bạn sẽ tiếp thu mọi việc chân chánh mà để ảnh hưởng mọi giới. Cho nên cái phương pháp tu này nó không phải tổ chức gì hết, Nó có một người tu như vậy đã nghiên cứu ra đạt nhiều lối hữu ích trong cái đường lối ích quốc lợi dân, người đó không bệnh hoạn, người đó trở nên một người thật thà và người đó ở trong tình thương và đạo đức. Thì các bạn bây giờ cũng ở xây dựng trong cái đường lối đó. Tôi thiết tưởng loài người mà đi như vậy thì thế gian đâu có chiến tranh, đâu có sự cạnh tranh, đâu có sự giết chóc, đâu có sự thù hận. Nhưng mà từ các giới đều được tiến hóa trong cái thật thà, và chúng ta đi trong cái lý tưởng của mọi giới, thương yêu lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau, tự sửa mình mà thôi. Đó, cái đó là cái đường con đường chân giác. Rồi còn vấn đề mà nói tiên Phật trở về nguyên căn ở bên trên, thì các bạn tu rồi trong sự thầm tiến thiền định của các bạn thấy. Cái đó là mỗi người có một cái căn quả khác nhau, sẽ thấy những cái môi dịch trường tiến hóa riêng biệt của mỗi Phật, rồi mới quyết định được cái tiền kiếp của mình làm sai ở đâu, mình còn phải tu, tu hết trọn kiếp trọn đời phải sửa sai, phải học tập, phải cải tạo phần hồn để tiến hóa nhiều hơn xưa nữa. Chứ không phải là nếu tôi tu rồi thôi, tôi tu có Phật có trời độ thì tôi làm biến, tu theo hữu vi để ông Phật cho thiệt lớn đó, rồi ông đâu có độ, chính mình cũng làm ư hơi mới có cơm ăn. Cho nên các bạn ở đây tu thì có sức khỏe trước, rồi các bạn mới tạo ra một sự sống ấm no cho các bạn từ tâm lẫn thân. Cho nên hôm nay tôi nói cũng có hơi nhiều, nhưng mà vì nhiều bạn mới tu chưa ý thức rõ được cái tu này, thành ra nhiều người cũng tu trong ý lại, thành thử tôi phân tách rõ hơn để cho các bạn mới được hiểu và thấy mình sẽ đóng góp vào xã hội và mình sẽ đạt tới sức khỏe với niềm tin nơi khả năng công năng công phu của mình. Cảm ơn các bạn.
Ngày 27 tháng 11 năm 1977,
duyên lành ngộ đạo thành tâm tiến, hành pháp thường xuyên tạo phước duyên, tự giác tâm hiền quy chánh pháp, hành thông minh cảm hợp duyên tiền. Mình duyên lành ngộ đạo là mình được nhẹ một phần nào, mình mới nghe cái đạo lý mới hiểu. Mà đối với người ác trược nặng nề, họ nghe tới cái đạo là họ ghét, họ không có thích. Mà chính mình trước kia cũng vậy nữa. Duyên lành ngộ đạo thành tâm tiến, lúc đó mình hiểu rõ rồi, mình nắm vững để mình nghiên cứu cái chuyện của mình để tiến giải lên. Hành pháp thường xuyên tạo phước duyên. Khi mà chúng ta nhận định cái pháp này có thể dẫn tiến cho chúng ta được sáng suốt thêm, thì chúng ta phải thường xuyên để hành pháp, lúc đó nó tạo phước duyên. Tại sao kêu tôi tu rồi có phước có duyên? Khi mà ổn định, khi sáng suốt rồi tự nhiên cái hiền nó tới với mình và cái dữ nó phải xa lánh. Đó, cái phước duyên nó vậy. Tự giác tâm hiền quy chánh pháp. Khi mà bạn tự giác rồi thì bạn mới thấy là cái chánh pháp giá trị nó ở đâu. Thì trong lúc mà đạt cái chánh pháp, người tu bên vô vi rồi, thì nước miếng không bao giờ lạc và không đắng nữa, nó chỉ ngọt luôn, và nó thơm, nó nhẹ nhàng trong cái lúc thiền giải. Hành thông minh cảm học duyên tiền. Duyên tiền là mình hành thông rồi, rồi mình biết được cái tiền kiếp ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Thì chúng ta thường thường ở đây có nhắc nhở rằng cái phần hào quang không động ở bên trên quá sanh muôn loại. Thì bây giờ chúng ta hiểu được, chúng ta có cái sáng mà chúng ta hiểu được cái phần sáng ở bên trên rồi, chúng ta mới hành thông được. Khi mà tự thoát được khỏi bộ đầu là hành thông rồi, cái hào quang thanh điển của chúng ta hòa hợp với cái thanh điển của đại hồn ở bên trên, lúc đó mới cảm hợp duyên tiền, biết mình chắc chắn sẽ trở về nơi ngôi vị đó và đại giác hiểu tất cả ở sau này. Thành ra chúng ta an tâm cứ tu mãi để tiến tới, chứ không phải tu rồi quan phí không có gì. Tu chúng ta hướng thượng rồi chúng ta thấy ta có tất cả. Nhiều người tu mà còn so đo với người đời, so đo với bạn đạo thì thấy mình không tiến. Nhưng mà mình tu, mình hướng thượng để tìm cái ánh sáng thì mình thấy càng ngày càng tiến. Mà tiến mãi trong cái sự sáng, nó có nhiều giới, nhiều lớp, nhiều tầng, chứ không phải tôi thấy sáng vậy là được đâu. Có người thấy sáng thấy mây, có người thấy sáng thấy màu sắc, rồi có người đi tới tột cùng không thấy sáng nhưng mà sáng. Nói cái tại sao không thấy sáng nhưng mà sáng, là trong đó vừa động là nó biết hết rồi, nó hiểu nó hiểu cái quyền năng của tạo hóa, đó là hào quang. Mà muốn bực sáng nó là sáng, nhưng mà ngồi hỏi nó có thấy sáng không thấy sáng, mà động tới nó hiểu. Đó là cái khối hào quang chúng ta tu. Như ông Tư đã nói là hắc bì Phật, chúng ta tu tới đến nói đến lúc mà chúng ta có thể thâu và phóng được ngũ hành chính trong cơ bản của chúng ta, chúng ta mới ổn định và không có bị những cái chuyện nguy hiểm ở sau này. Duyên tiền quy định thanh niên, nay đà tái ngộ tâm hiền giao duyên. Cái duyên tiền, tiền duyên của mọi người trong sự sáng suốt phân ly ở thế xuống thế gian, chúng ta đi xa đại hồn bên trên xuống thế gian biết bao nhiêu trăm, biết bao nhiêu ngàn năm, nay đã tái ngộ, gặp được cái pháp vô vi này là tái ngộ, thì chúng ta phải tu để giao duyên đi lên bên trên, cái phần nhẹ nó quá giải để tiến lên bên trên, đổi trao đổi liền liền, tâm hiền cởi mở pháp duyên ra đời đó. Chúng ta tu càng tu thì nó trao đổi liền liền, thấy một giờ thiền các bạn là nhiều khi thay đổi rất nhiều. Nhiều người ngồi thấy này thấy kia thấy nọ mà trở về hỏi gì nó quên, nó nói tôi thấy sướng nhưng mà tôi quên, tôi thấy nhiều lắm nhưng mà không biết chuyện gì. Nó thay đổi liền liền, nó trao đổi tiến hóa liền liền, tâm hiền cởi mở pháp duyên ra đời. Lúc đó là cái tâm của chúng ta được cởi mở rồi, thấy chúng ta ngoài cái này còn có một cái cõi sáng suốt hơn nữa, vô cực vô biên. Cái pháp duyên nó về với chúng ta, nó ra đời với chúng ta, và trong tinh thần xây dựng cởi mở để sửa đổi nội tâm và nội tạng của chúng ta. Cảm minh nguyên lý đất trời, hư không là tránh là đời yên vui. Khi mà chúng ta hiểu cái nguyên lý của đất trời thì hư không là tránh là đời yên vui. Đó, tại sao hư không là tránh? Thì tất cả chúng ta đang nói chuyện đây thì rốt cuộc cái bên trên sáng suốt đó là cái hư không bất phàm không thấy. Đó, cho chúng ta phần sáng suốt để đàm đạo và nghiên cứu và giải lý để tự minh. Đó, thì bây giờ bên trong chúng ta cũng có hư không. Mỗi tế bào các bạn mà không có sự hư không chuyển hóa làm sao có sự sống. Thì chúng ta thử đẩy trong khạp kín đi thì nó phải hư hết. Nhưng mà có cái hư không hòa cảm với nhau thì bên trong bên ngoài chúng ta cũng hư không, mà chính ta cũng là hư không. Thì chúng ta thấy đó là chánh, mà chúng ta lúc nào cũng thanh tịnh. Khi mà động các bạn cứ tưởng rằng bên trong tôi cũng hư không, bên ngoài tôi cũng hư không, chính tôi cũng hư không, tôi là chân lý, thì các bạn ngồi thiền rất nhẹ nhàng, không có bị động loạn nữa. Còn nếu mà các bạn so đo tính việc này việc kia việc nọ, các bạn chưa có thông cảm được hư không, cái luồng điển mình còn nặng, thì trong cái giờ thiền nó vọng động và cầu xin đủ thứ. Rốt cuộc khỏi cầu xin, các bạn tiến về hư không không động rồi thì tất cả đều là ứng chiếu cho các bạn hết. Dầu cho chuyển qua các mùi, tâm ta giữ vững yên vui đời đời. Dầu cho chuyển qua các mùi, khi mà các bạn cảm giác được hư không thì các mùi đó cũng sẽ trở về hư không như bạn. À, thì khi mà ngồi thiền các bạn chỉ thấy hư không không, không có cái gì hết, thì tâm ta giữ vững yên vui đời đời, không có cái gì chuyển động được nội tâm chúng ta. Sự ác trược thù hằn này kia kia nọ nó phải tiêu diệt, bởi vì nó ồn ào rồi, nó phải trở về hư không. Mình hiểu rõ rồi, mình không có nghĩ cái chuyện mà sân hận nữa, mà bây giờ mình nghĩ về hư không thì tự nhiên nó hóa giải những cái hành động đó. Càng không vũ trụ sang ngờ, chuyển hòa các giới nơi nơi hợp hòa. Càng không vũ trụ sang ngờ, nó bình thản trong cái không mà có, mọi người đều dùng mắt thì cũng thấy được. Nhưng mà chúng ta tu về thanh điển bộ đầu, nó càng thấy cái sáng nó lạ lùng hơn thế gian nữa. Chuyển hòa các giới nơi nơi hợp hòa, thì đó, cái càng không vũ trụ mà nó để cơ hội cho con người đi tiến tới hòa giải và tự tiến. Đó, thì bây giờ người nào không hưởng cái thanh khí điển, mà muôn loài vạn vật đều nhờ thanh khí điển mà sống. Đó, thì cái đó khi mà nó càng ngày càng sống sau sự động loạn rồi, nó thức giác chỉ có hơi thở cuối cùng của tôi, thì nó thấy rõ là càng không vũ trụ đã làm việc cho nó, thì nó phải hợp hòa với các nơi, tình thương cao cả thật thà giúp người lâm nạn tự hòa tiến lên. Càng không vũ trụ luôn luôn cũng có tình thương cao cả thật thà và giúp đỡ cho nó hàng ngày hàng giờ phút. Từ hơi thở nó, từ lỗ chân lông xuất phát cũng là hơi thở của nó, đều giúp đỡ trong tinh thần cao cả. Dù cho nó hung hăng, nó phản lại nhưng mà vẫn truyền cho nó vô vi là làm việc cho tất cả, giúp người lâm nạn tự hòa tiến lên, giúp cho nó càng ngày càng mở càng tiến. Mọi điều sáng suốt bên trên đồng tự tiến mới quên thay thế tình, bởi vì mọi điều sáng suốt bộ đầu của các bạn càng ngày càng mở rồi. Các bạn cứ theo cái đó đi, ở dưới này nó có bành trướng, có phá cái gì các bạn cũng không cần biết, bởi vì sau này nó phải quy nguyên. Chủ nhân ông tu là tất cả dưới sẽ phải tu, mọi điều sáng suốt bên trên, chúng ta cứ tiến qua theo cái đà tiến sáng suốt ở bên trên. Hòa đồng tự tiến mới quên thế tình, lúc đó chúng ta
chỉ tiến theo phần sáng suốt bên trên thôi. Ở dưới ai làm gì có động cũng không ăn chung gì hết. Tiến lên tự đạt giúp mình trở về quê cũ, quang vinh đời đời. Mình tiến lên tự đạt, mình thấy rõ rồi, ta đã thoát khỏi miệng giếng rồi. Và ta đi lên trên, càng đi thì càng thấy tự do, càng đi thì càng thấy hạnh phúc, càng đi thì càng thấy tự tiến giải. Trở về quê cũ, quang vinh đời đời. Quê cũ là chỗ hư không không động, chúng ta trở về đó mới thấy cái sự quang vinh đời đời. Bình tâm tự tiến tự rờ, nơi nơi động loạn hợp thờ chiếm khinh. Chúng ta bình tâm tự tiến tự rờ, tự xuất phát từ đời qua đạo, thấy rõ ràng nơi nơi động loạn hợp thờ chiếm khinh. Chúng ta có xuống thế gian, trong tâm chúng ta có động loạn gì, chúng ta cũng chuyển về lên sự thanh cao. Trong tâm chúng ta nó nhắc nhở những điều ác trực, chúng ta chỉ nghĩ về cái chuyện thanh cao ở bên trên thì nó chuyển khinh. Bởi vì không phải chúng ta đuổi nó đi, nhưng mà chúng ta xây dựng và mở tiếng cho nó để tương đồng trở về với chúng ta. Chúng ta không có kẻ thù trước mắt, và chúng ta không có áp chế lục căn lục trần ở bên trong, mà chúng ta chỉ dìu dắt và để tiến giải lên. Điển thanh giúp họ giúp mình, duyên tình trời đất đẹp xinh hơn người. Cái điển thanh giúp họ giúp mình, khi mà mình có cái hành động sáng suốt nhẹ nhàng thì có cái ảnh hưởng rất cao quý với người ta và giúp được mình nữa. Để tiến qua, duyên tình trời đất đẹp xinh hơn người, bao la quảng đại của trời đất. Bao nhiêu người đã phá phái và thù hằn trời đất, làm đủ thứ bất chánh, nhưng mà trời đất vẫn được đẹp xinh hơn người và vẫn từ bi hỷ xả và giúp đỡ cho người tiến hóa. Không bằng cách này cũng là bằng cách kia, không bằng cách kia cũng cách nọ, đều là tiến hóa hết thảy. Tâm không tự xét tự cười, người người tại thế vui tươi tự hào. Lúc đó mà chúng ta đi đạt tới cái tâm không rồi thì mình thấy vui vẻ. Rồi người nào mà cũng đạt như vậy thì tôi thấy người nào cũng tự hào. Chính mình đã làm cho mình sáng suốt và mình đã cởi mở cho mình biết xây dựng lấy mình. Mình biết cái sự tiến hóa ở bên trên là cao cả, vô cực vô biên, là đường tiến không bao giờ ngừng trong tâm khảm của chúng ta. Cho nên chúng ta phải tiến mãi lên đó để giải quyết nội tạng của mọi người. Trong cái sự, cái bài ôn cuối cùng là lãnh được cái bản thể con người. Đây là cái bài ôn cuối cùng. Ở trong đó nó có tham sân si hỷ nộ ái ô dục đầy đủ hết rồi, mà chúng ta có thể hóa giải cho nó tiến tới không động sáng suốt. Đó là mọi giới muốn hóa giải phải đem lên, phải nâng cao nó lên, đưa nó lên, chứ không có bao giờ phải đánh đổ nó. Nếu đánh đổ nó chừng nào nó càng vận động nhiều chừng nấy. Cho nên chúng ta ở trong cái tinh thần xây dựng và đưa nó lên thì tất cả đều quy về chân tạng, thì nó mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu được, hòa đồng mọi giới được. Cho nên chúng ta áp chế nó làm sao nó tiến được. Chính bản thân chúng ta nhiều khi các bạn sân nộ, các bạn muốn dằn cái cơn sân đó đâu có được. Cho nên bắt các bạn tìm hiểu cái sân và hóa giải cái sân đó, rồi đưa cái nguyên lý của cái sân đó là tìm hiểu ra cái chân lý. Tại sao tôi sân? Tôi sân vì lúc đầu tôi thiếu sáng suốt, tôi mới rước cái sân lên. Rồi bây giờ vô trong bản thể tôi, bây giờ tôi tu để tôi hóa giải cái sân, là tôi phải đem cái sáng suốt vô nhiều hơn là cái sân khác nữa. Thì tất cả những cái sân đến với tôi không có nghĩa lý gì, nhưng mà tôi chỉ đem cái phần thanh điển để hóa giải cái sân. Thì cái đại đa số chiếm cái ánh sáng nó chiếm, thì cái bóng tối nó phải tiêu tan, và nó cái phần thanh của cái bóng tối đó nó phải lưu luyến và tiến hóa theo cái chân điển của mình để chiếu hóa cho nó. Cho nên trong đó có nhiều bạn tu gặp phải những cái nghịch cảnh, thấy mình bất ổn, nhưng mà đó là bài học cho các bạn. Bởi vì tại sao khi bắt các bạn nguyện đó là các bạn muốn đi tới đắc đạo, các bạn nguyện đó là muốn đi tới sự thanh cao. Mà bây giờ trong này nó động loạn một chút mà các bạn dằn không được hay là giải không được, cái đó cũng chưa có tiến qua được. Cho nên các bạn chỉ chủ trương là giải, nay không được thì mai, mai không được thì mốt. Chỉ sự kiên trì của tôi bây giờ nhờ cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục đó nó mới dạy cho tôi học cái nhẫn. Mà tôi học hết cái khóa nhẫn này rồi tôi mới tiến tới từ bi. Tiến tới từ bi rồi cái trí tôi mới được trao dồi sửa đổi với mọi người, và tôi mới dũng cảm chấp nhận bất cứ một cái gì chính tôi đã làm sai, và tôi phải dẫn giải để tiến qua. Tôi quyết định lấy sự sáng suốt của mọi giới đó. Cho nên cái pháp này nó phải đi từ từ như vậy, chứ các bạn nôn không bao giờ tu được. Và bạn nôn thì bạn sẽ tự làm cho bạn sa ngã mà thôi. Chứ có chuyện ở đây là chỉ tu, tự tu tự tiến, mình không có lệ thuộc bất ai.
Người đời thì chúng ta mượn cái nguyên lý của trời đất để làm sức khỏe, còn người đạo là chỉ lo sửa tánh. Mà cái tánh đó nó càng ngày càng dồn dập, cái xấu xa của bạn sẽ được tăng gia cho bạn thấy rõ. Minh tâm kiến tánh rồi bạn mới sửa bạn được. Còn nếu bạn không chịu sửa bạn, làm sao bạn tiến hóa được? Cho nên muốn sửa phải thế nào? Cho nên chúng ta có cái pháp Nam Mô Di Đà Phật là niệm cái sáng suốt. Như chừng nào thì nó mới thay đổi tối tâm trở về sáng suốt, dìu dắt trong tinh thần xây dựng của tình thương và đạo đức. Cảm ơn các bạn. Trong ta cũng là hư không, mà ngoài ta cũng hư không, chính ta cũng hư không mới là yên ổn. Dễ thiền nữa. Bởi vì nguyên lý anh thấy rõ không? Hơi thở của anh ở đâu? Mà hơi thở của anh là một chuyện kêu bằng càng khôn vũ trụ hợp tác, anh mới có được cái vũ đó. Đâu có phải eo hẹp ở trong này, ăn tôi có hơi thở đó. Nhưng ăn no tôi có hơi thở, đi chung vô sạp tôi đẩy lại, tôi đâu có thở được. Phải liên kết cái hơi thở của càng khôn vũ trụ từ nhịp tim một. Cho nên cái định mạng mọi người đều có,